an kỷ ngày xưa trở lại chốn trần ai chiến đàn trầm tỏa ánh quang mình sóng nhạc nghìn xưa lại hiện hình cảm mười phương hoan hỷ phân ấm hầm ai mãi nguyện cầu
vẫn còn có mặt trong không gian vô hình này. Và cái điều này, thưa các vị, nhiều tầng người ta chứng nghiệm đều có mặt, cái sự có nó đều thực tiễn về năng lượng tâm linh còn có mặt cả. Ví dụ mình vừa kể hồi mình đã thưa với các vị, người tuy đã mất, thế nhưng mà nơi cái bãi chiến trường xưa đấy, âm khí vẫn còn rất là nặng nề. Và do vậy cho nên những cái trai đàn chẩn tế, những cái lễ hội lớn đem cái năng lượng lành của những người có năng lượng định là một nè, có từ tâm lớn là hai nè, đến đó thưa các vị có thể rải tâm từ, có thể đem năng lượng lành của mình hồi hướng cho quan hồn uổng tử nơi nó được siêu thoát. Đó là cái điều gì rất là hiển nhiên. Và và không phải là cái gì khó hiểu và không thành công. Có những cái vùng năng lượng tiêu cực nó tràn đầy, âm khí nó rất là nặng nề. Thế nhưng mà nếu có một người họ có đủ năng lượng lành là một, có từ bi tâm là hai, tức là đời sống tâm linh của họ nó tràn đầy cái năng lượng của sự định tĩnh, an bình và từ ái, họ đến là cư trú nơi vùng đó, thì thưa các vị, họ làm cho tan biến đi cái âm khí ở nơi đó. Và nếu các vị đọc trong một cái câu chuyện của Nguyễn Tường Bách dịch, có một câu chuyện rất là hay của các vị sư Phật giáo Nam, Phật giáo Tây Tạng. Một vị sư tôi không nhớ tên, ông du hành từ miền Đông Tây Tạng ngược về miền Tây. Và trên đường đi thì ông khám phá ra có một cái thung lũng, nó có ma kêu, có quỷ khóc, âm khí rất là nặng nề. Ông nhìn thấy ông xót xa vô cùng, ông nói là tội nghiệp thay cho những sinh linh còn nổi chìm nơi đây, ta phải vô đây ta cứu họ. Thế rồi ông vô, ông đóng, ông tìm một cái hốc núi ông ở, rồi ông bắt đầu tụng kinh, ông thiền quán. Và mỗi một ngày ông rải tâm từ, ông chỉ tu mỗi việc là đem cái tâm từ bi của ông để cho nó nhuần thấm cả một cái vùng thung lũng đầy ma kêu quỷ khóc, ma quái ở vùng đó thôi. Và thế là cái thời gian không bao lâu sau đó, ông thấy là cái không khí tự nhiên nó thanh bình trở lại, cái u ám của tử khí nó bay biến, nó không còn. Và cái chuyện nó xảy ra đó là một vài hôm sau đó thì có một số người cư dân Tây Tạng họ lò mò vô, họ nói thưa thầy có biết không, nơi đây ngày xưa trong lúc ban ngày thôi mà con không dám lò mò vô đây, do vì nơi đây đầy ma quái. Thế nhưng mà tự nhiên hôm nay tôi con rất là ngạc nhiên là con thấy dường như là cái không khí nơi đây nó rất là bình ổn, nó không còn cái vẻ gì dễ sợ u ám mà nó làm cho rờn rợn người của con nữa. Và vị sư nói ta đã đem năng lượng lành và chú thuật của thập phương chư Như Lai rải đầy trong thung lũng này, cho nên các ngươi cứ yên tâm về đây mà sinh sống. Thế rồi thung lũng đó ngày một ngày hai sau này dần dần cư dân Tây Tạng dẫn nhau vòng vế về và sinh cư lập nghiệp nơi đó. Và khi con người có mặt, sự sống có mặt, thì thưa các vị, cái đời sống nó bừng bừng cái sinh khí đi lên. Và cái điều này thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận biết như thế này: người thân ta dính liền với ta về thân về tâm, họ còn sống thì dính liền tất nhiên rồi. Cái ảnh hưởng của đời sống tu tập các vị như thế nào ảnh hưởng trực tiếp vào người thân của các vị, chuyện đó rất là hẳn nhiên. Thế nhưng mà người thân ta ra đi rồi, thưa các vị, vẫn còn có một cái phần dính chặt với các vị. Các vị tu tập, các vị gửi năng lượng lành, các vị hồi hướng công đức lành tu tập của các vị về, tự nhiên là người thân của ta có thể là còn vẫn vơ nơi đâu đó, hoặc là đã thọ sanh lại một thân người, hoặc là đang nổi chìm nơi nào thấp hơn cõi người, hoặc là đã sinh lên cõi trời. Thưa các vị, họ cũng nhận được cái năng lượng lành từ tâm thức của các vị gửi đến họ. Và kỳ thật cái điều này không có cái gì mà khó hiểu cả. Chúng ta đang sống giữa một cái vùng biển năng lượng rất là mênh mông. Nào là từ trường, nào trọng trường, nào mọi thứ điện trường nó đều có mặt ngay nơi không gian của chúng ta. Rồi tinh mịn hơn những cái loại từ trường mà chúng ta có thể đón bắt được, đó là năng lượng lành của thập phương chư Phật cũng có mặt ngay nơi không gian vô hình này. Năng lượng lành của thập phương chư Bồ Tát có mặt nơi đây. Và năng lượng của những người hận thù các vị, quán trách các vị, cay đắng với các vị, nó cũng đang tác động, nó đang là một cái loại xung lực như sóng lây lan trong môi trường này, chứ không phải là không có mặt. Tức là giữa cái biển năng lượng này, tùy cái tần số tâm thức của các vị như thế nào, cái sự rung động nó như làm sao, thì nó bắt gặp những tần số cùng một nhịp điệu với đó. Và cái điều này có một lúc nào đó các vị thân tâm yên lặng tinh tế thì các vị cảm nhận ngay. Và mình dùng một cái ví dụ vậy để các vị có thể thấy là từ những trang kinh xưa ta ta có thể suy niệm được điều này, nó không phải có. Đức Thế Tôn dạy là mọi cái pháp thiền định nó đều đặt nền tảng trên thiện pháp để xây dựng. Và nếu vậy diễn dịch cho rõ thế này, đó là trên con đường tu tập của anh, nếu anh không có hành trì năm giới cho cẩn trọng, thế thì đời sống tâm linh của anh nó khó phát triển vô cùng. Tại sao như vậy? Ví dụ như anh giết hại mạng người nè, anh làm cho người khổ đau nè, anh gây ly tán gia đình người ta nè, rồi anh làm cho năng lượng trí tuệ của anh bị thui chột do vì anh sử dụng những cái chất ghiền nghiện gây thương tật cái hệ thần kinh não anh, thế thì không thể phát triển đời sống tâm linh. Tất cả những điều đó nó tác hại vô cùng đến đời sống ta. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là anh gây thù oán với con người thì anh rất khó tiến bộ trên đời sống tu. Tại sao như vậy? Dù là cái kẻ thù của anh ở bên kia Thái Bình Dương chứ không phải ở gần đây mà có thể làm gì anh được, thế nhưng mà vẫn trở ngại đối với đời sống tu hành của anh. Tại sao vậy? Thưa các vị, tâm thức ta nó luôn phát nhiều loại tần số sóng, và những cái tần số sóng rung động mà là thiện lành thì thưa các vị, nó có khả năng yểm trợ, nuôi dưỡng, làm cho đời sống mình hưng phấn và vươn lên. Và khi các vị phát sóng tâm thức của các vị mà những cái ý niệm tiêu cực, đen tối, buồn giận, cay cú, thù hận, thế thì đó là một loại tần số sóng rung động rất là thấp, nó sẽ tàn phá thân tâm mình. Và từ cái đó mình suy nghĩ thêm, đó là nếu các vị gây thù oán, gây thù chuốc oán, hoặc là gây khổ đau khó khăn cho ngàn vạn người chung quanh, thì cái năng lượng thù hận của bao nhiêu người nó phát những cái tần sóng rung động, nó làm sao nó không đến các vị được. Các vị là người mà người ta hướng về, người ta nhắm đến. Mỗi lần người ta thù hận, người ta không có thù hận vu vơ, mà người ta luôn nhớ đến tên của các vị, nhớ mặt mày của các vị. Thế thì cái tần số rung động của thù hận kia, nó là một loại năng lượng vô cùng tiêu cực, nó thâm nhập vào thân tâm của các vị. Và cái điều này rất là rõ ràng. Có những buổi chiều chúng ta vô duyên vô cớ mà tự nhiên mình thấy lòng mình bồn chồn, quá ra là có việc sắp xảy ra mà mình không biết. Và mấy ông tiên ngày xưa ngồi bình yên và nghe tim ông đập nhiều, cái ông bói không biết là chuyện gì xảy ra, là như vậy thôi. Kỳ thực nó không có gì khó hiểu cả. Rồi có những buổi chiều rồi đó, đang yên bình không có chuyện gì phải lo lắng, mà tự nhiên các vị cảm thấy như cả đất trời đều rủ xuống và đều buồn xuống vậy. Quá ra là người thân của mình xảy ra cớ sự. Thế thì thưa các vị, đời sống con người ở cái tầng thô đó là hình hài, tầng mịn hết. Tầng mịn đó là tình cảm của các vị, nhưng mịn hơn nữa là tầng của sống rung động của tâm thức. Thế thì người thân mình ra đi, thưa các vị, đi là hình hài đi, nhưng mà người đó có thể thọ lại một thân thì cũng có một cái tần số nhất định của tâm thức ở rung động. Và hai tầng sống, thưa các vị, nó có cái điều kiện nó giao thoa nhau, dù rằng ta ở xa cách trùng dương. Do vậy cho nên thưa đại chúng, là cái ý đầu tiên mình chia sẻ đó là từ nơi sinh thân này ta thọ nhận từ bố mẹ ta còn, ta có sự liên hệ rất rõ ràng, cái chuyện đó hẳn nhiên. Nhưng mà bố mẹ ta ra đi rồi thì cái sự liên hệ của mình với quá khứ, với ông bà, với người thân của mình cũng rất rõ ràng, chứ không phải là cái gì mù mờ khó hiểu cả. Đó là cái ý đầu mình chia sẻ về cái nhìn của người tu Phật đối với cái chết. Nói như thế giải quyết được vấn đề của chúng ta, thể hiện chút lòng hiếu mình trong ngày Vu Lan chưa? Tạm được nhưng mà vẫn chưa đủ. Tại sao? Rõ ràng là khi mình biết là cái sự liên hệ giữa mình với người thân mình dù sống hay chết nó không bao giờ đứt đoạn, thì cái việc cần làm của một người gọi là Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài có nói một câu là hãy ích kỷ một cách thông minh. Thông thường chúng ta ích kỷ mà chúng ta không có thông minh. Tại sao ích kỷ mà không thông minh? Ta ích kỷ, nhưng mà thưa các vị, ta làm cho đời sống mình chìm xuống, ta làm cho đời sống người xung quanh chìm xuống. Trong khi đó thì có một phương pháp ích kỷ nhưng rất thông minh, nghĩa là làm cho đời sống mình vươn lên, hưng phấn hơn, niềm vui sinh trưởng lớn hơn, và làm cho người thân của mình có được niềm vui rạc rào hơn. Đó là loại ích kỷ rất là thông minh. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài khuyên chúng ta là nếu có thể được thì anh hãy vị tha. Nhưng mà chưa thể vị tha được, mở lòng rộng như Bồ Tát và thập phương chư Phật, thì anh hãy ích kỷ một cách thông minh. Ích kỷ thông minh là anh làm cho hạnh phúc nó có mặt trong trái tim anh luyện tập để cho lòng anh nó tràn đầy sự thương yêu. Và khi lòng anh nó tràn đầy sự thương yêu thì cái điều rất là hẳn nhiên nó sẽ phát sinh, đó là cái năng lượng thương yêu này đầu tiên là nó làm cho đời sống anh hạnh phúc. Thế là ích kỷ thông minh rồi chứ gì. Rồi nó làm cho hạnh phúc lây lan đến người thân của ta, hạnh phúc nó lây lan đến người hiện đang còn sống với mình trên mặt bằng hành tinh này. Rồi nó cũng lây lan đến cái chiều đứng, tức là những người đã ra đi khỏi hành tinh này, đó là người thân của ta, bằng hữu của ta, những người mà mình hướng tâm về họ, họ đều hưởng được cái năng lượng lành, năng lượng thương yêu từ trái tim mình gửi đến. Đó là cái lối sống rất ích kỷ mà khá thông minh. Và nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, mình dìm đời sống mình trong nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi bất an. Thế thì thưa đại chúng là mình tự phá hoại đời mình. Mình làm cho đời sống mình cái phẩm chất nó kém cỏi là một, rồi mình tàn phá đời sống chung quanh là hai. Rồi mình làm cho cái chiều đứng của đời sống, tức là người thân của mình đã sinh ra mình, và thậm chí là con cái mình của mình sinh ra cũng bị tàn phá theo cái năng lượng ích kỷ vô cùng kém thông minh của mình. Nó lây lan, nó thành một cái địa ngục của nhân gian do mình tạo ra. Đó là cái con đường mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài triển khai để chúng ta chọn cái cách sống thông minh và không thông minh. Tóm lại, thưa đại chúng, là khi mình đã nhận ra một điều là không có cái gì mất trong cuộc đời này cả, và mình nhận ra một điều đó là thân thể này nó được nối liền với bố mẹ hiện thời, nó nối liền với quá khứ, nó nối liền qua kể cả người đã mất. Và mình làm một điều gì đó không có nghĩa là mình làm cho chính mình, mà mình còn làm cho người sống gần mình, làm cho người đã ra đi. Thế thì chúng ta có quyền chọn cho mình một cách sống rất là thông minh. Thông minh một cách ích kỷ thôi, chứ không cần phải thông minh như Phật và Bồ Tát gì cả. Làm cho đời sống các vị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thế thì đó là cái cách, thưa các vị, chúng ta sống một cuộc đời giữa nhân gian này từng ngày rất là xứng đáng. Bằng không thì thưa đại chúng là mình thiệt thòi vô cùng giữa trần gian. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đến các Phật tử hôm nay. Thưa các vị, là đôi khi tôi cũng làm bộ đọc những cái bài thơ, và tiếc là tôi không có thông minh cho nên tôi không có thuộc nhiều thôi. Ví dụ như bài thơ mà vào đầu buổi chia sẻ mình dẫn là một vài câu á, bài Màu Tím Hoa Sim á. Kỳ thực là bài đó mà đọc trọn cái bài bằng một cái âm điệu cảm động thì chúng ta nghe rất là bồi hồi, và có vài từ thôi mình nghe cũng đủ bồi hồi nữa. Ví dụ như một đoạn mà là khi gió sớm thu về rờn rợn nước sông, đứa em lớn lên ngỡ ngàng trong ảnh chị, khi gió sớm thu về cỏ vàng chôn mộ chí. Các vị chắc thuộc đoạn đó chứ hả? Thưa đại chúng, là cái từ rờn rợn nó làm cho mình có một cái nỗi sợ hãi và cái nỗi cảm thông với Hữu Loan, và dường như Hữu Loan mất rồi. Đó là điều thứ nhất. Mình nhắc lại vài từ để cảm nghiệm về cái chết của một người xa lắc xa lơ chưa từng quen. Và thế hệ của Hữu Loan, thưa các vị, thuộc về thế hệ của bậc đàn anh đàn chú gì của mình, chứ đâu phải là ngang với thời mình. Thế mà khi đọc những dòng thơ được viết ra từ những xúc cảm tự đáy lòng á, tự nhiên chúng ta rất là bồi hồi. Và cái điều mình nói thêm đây, mình cũng rất là nể phục, đó là cái cơ chế của hai nền Tự Nhiên Cộng Hòa rất là hay. Những bài thơ đó đâu phải của những người của miền Nam viết, nó là những người trên đất Bắc á. Ấy vậy mà trong cái nền Đệ Nhất Đệ Nhị Cộng Hòa, tất cả những tập thơ hay của những con người tài hoa trên đất Bắc đều được in ra miền Nam cả. Màu tím hoa xiêm, rồi người ta phổ nhạc nữa, thưa các vị, ta có ngán gì đâu. Và cùng trời cuối đất, và thưa các vị, đó là một nét ở trong cái sắc thái ngày xưa mà chúng ta có điều kiện đã sống. Thế nhưng mà cái chuyện mình thưa đây đó là thế này. Thưa đây đó là từ trong chiều sâu của mọi tâm thức của chúng ta, mình trả lại cái chuyện hạt mầm thương yêu mà chúng ta tự có để nuôi dưỡng đó, như điều mình vừa chia sẻ thôi. Các vị hình dung là những cái mẫu chuyện về tình mẹ là một nè, những câu chuyện cảm động về những loài động vật là hai, rồi những bài thơ hay ho nó xuất phát ra từ một trái tim rất là nhân ái, thưa các vị, tự nhiên nó đi vào tâm thức của ta rất là dễ. Cái điều này đã chứng minh cho chúng ta biết rằng trong đáy lòng của mọi người trên hành tinh này đều có cái chất liệu làm nền tảng cho đời sống, nó là cái chất liệu thương yêu. Thực tế mà nói, nếu trong lòng anh mà không có cái chất liệu thương yêu, thế thì cho dù 10 Đức Thích Ca có mặt giữa trần đời này cũng không thể dạy cho người ta cái năng lực thực tập điều từ bi gì cả. Dù cho có 10 Chúa Kitô có mặt giữa trần đời này cũng không thể dạy người ta biết bác ái là gì đâu. Tại vì thưa các vị, cái điều đó nó có sẵn trong đáy tim của các vị, cho nên các bậc đạo sư, các bậc thầy, các vị giáo chủ chỉ cần khơi thôi, gợi thôi, thì cái đó nó bật sáng lên trong trái tim của các vị. Và cái điều đó rất là hẳn nhiên thôi. Nếu trong lòng của các vị không có những cái nỗi cảm xúc, thế thì dù tôi có khóc lên, các vị cũng không thể làm các vị rưng rưng nước mắt khi nghe đọc những dòng thơ như thế. Cho nên cái điều thứ nhất mình chia sẻ nơi đây đó là tự trong thâm tâm của mỗi người, cái chất lành thiện là một nè, cái trái tim thương yêu là cái gì nó tự có trong các vị là hai. Điều này nó có sẵn trong ta, chứ không có cần phải luyện tập hay là bắt chước ai cả, thưa các vị. Thế nhưng mà có một điều kỳ lạ là qua với thời gian, rồi mình bị những cái lớp mây mù, lớp bùn, lớp lo lắng, lớp bất an của cuộc sống nó phủ lên. Rồi đôi khi mình tưởng chừng như mình chai lá mất, nhưng mà kỳ thực không phải. Nó nằm yên, nó đợi chờ một cái cơn mưa nào đó, rồi nó bật dậy thôi, chứ nó không phải là vắng mặt đi đâu cả. Rồi từ cái điều đó mình liên hệ đến cái hạt lành, hạt Bồ Đề Tâm nơi các vị cũng thế. Có những người, thưa các vị, 50 năm, 70 năm họ chưa buồn nghe một lời kinh, và họ cũng không ưa gì mấy ông thầy tu đâu. Thế mà có khi một sớm tình cờ nào đó, tự nhiên họ thấy có cảm tình với Phật Pháp, với ông thầy tu. Tự nhiên họ thấy là họ rất thích thú cái con đường tâm linh. Tự nhiên có những điều nó đánh động vô trái tim của họ, cái họ muốn thăm dò vào con đường tu. Và chúng ta hỏi với nhau là tại sao như vậy? Tại sao nó nằm ngủ yên, nó không chịu bật dậy sớm đi? 20 tuổi nó bật dậy giùm cho tôi cái, để cho tôi đừng có đi lang thang trong cuộc đời, để cho tôi còn nhiều năng lượng để tôi sống được với đạo. Đợi chi tới tóc bạc phơ rồi cái hạt bằng mồ đề nó mới chịu nở ra vậy? Tại sao vậy? Và câu này để dành làm câu đố cho các vị chứ. Thưa đại chúng, là có những bài học mà lúc trẻ mình không có tinh tế để học, phải đến một cái tuổi nào đó người ta mới trầm tư lại, mới lắng lại, mới đủ tinh tế để nhìn được vấn đề. Và thông thường thì tam thập nhi lập có nghĩa là 30 tuổi người ta đủ già dặn để nhìn cuộc đời. Thế nhưng mà thưa các vị, đời sống ngày xưa thì 30 tuổi người ta còn có điều kiện để nhìn cuộc đời, còn chúng ta thì xã hội nó rượt chúng ta. Cho nên 30 tuổi có khi mình chưa hề dừng lại để nhìn lại đời sống mình, Cho nên có khi nó rất là trễ. Do vậy cái ý đầu mình thưa đó là đến một cái tuổi nào đó tâm thức của mình nó đủ già dặn, đủ chín mùi, mình nếm trải được cuộc sống, mình cảm nghiệm được nỗi vô thường. Từ đó cái hạt mầm Phật Pháp nơi tâm thức các vị nó bật sáng ra. Và nói cái hạt mầm Phật Pháp thì nó không có cụ thể, nhưng mà cái hạt mầm thao thức về đời sống là cái gì, nó rất là tự nhiên trong thân tâm của chúng ta thôi. Chúng ta không bằng lòng đời sống của mình nó ngắn trong một kiếp phù du 70 năm, 80 năm. Vô lý, mình có mặt giữa trần đời này, những cái học hành của mình đã đi ngang qua 50 năm, 70 năm, rồi những cái kinh nghiệm về đời sống của mình, những cái khôn ngoan lọc lõi, chắc lọc được cả một đời người, vô lý là tới tuổi 80 hay là tuổi 70, cái rồi ra đi chìm vào đất đen, không còn có gì nữa xa. Cho nên, tự trong cái chiều sâu nhất của tâm thức ta có một cái nỗi khát vọng vô cùng, đó là thăm dò vào cái vùng đất bên trong của ta, coi cái gì là còn, cái gì là mất, cái gì là sinh, cái gì là diệt. Ta không chấp nhận là mình ra đi vĩnh viễn trở thành bùn đất như một hạt bụi vân du rồi biến mất trong cõi thiên hà. Mình không hề tin chuyện đó bao giờ. Thế cho nên đến một cái tuổi nào đó tự nhiên các vị muốn quay về tìm cho ra là ta còn gì sau khi chết. Trước khi ta sinh giữa trần đời này, ta là ai, ta vân du từ đâu tới. Cái khát khao nhất của đời người đó là điều đó. Và khi đến một tuổi nào đó, cái điều đó tự nhiên nó bật sáng trong tâm thức các vị. Và người ta có thể chia hành tinh này ra làm hai phần khám phá. Cái khám phá của những nhà khoa học á, họ cũng đi một con đường giống như những nhà tu chúng ta, những người khám phá đời sống tâm linh. Tức là họ muốn thăm dò để biết coi là từ đâu hành tinh này có mặt, kết tinh của nó có mặt từ bao giờ, và cái gì là cái nguyên tố đầu tiên để sinh ra loài người. Họ muốn khám phá đi vào cái chiều sâu nhất. Thế nhưng mà thưa các vị, họ càng khám phá thì nó như đi vào cái cõi mông lung mịt mùng, không có biết được đâu là đầu mối của sự thành trụ hoại không cả. Không biết là hành tinh này có mặt từ bao giờ, cái định lượng thời gian họ không có thể đặt ra được. Và con người có mặt từ lúc nào họ cũng không thể biết được. Và khám phá vào tự thân họ thì họ cũng không thể đi vào chiều sâu được. Cái hướng thứ hai đó là những nhà tôn giáo, tức là những người tu tập. Thưa các vị, họ cũng là những người đang trên con đường khám phá, nhưng mà không phải khám phá bên ngoài. Vũ trụ này từ đâu sinh, nó có mặt từ bao giờ, ai làm ra nó, và vận mệnh của một đời sống con người, của một quốc gia hay của hành tinh có ai điều khiển hay không. Họ không khám phá cái con đường như những nhà khoa học hướng ngoại, mà những người truy tìm đời sống tâm linh thì họ quay trở vào bên trong của họ. Họ khám phá là ngay nơi hình hài năm uẩn này, cái gì là sinh, cái gì là diệt, ta có mặt từ bao giờ, rồi trả hình hài về cho các bụi, ta còn hay mất. Đó là hai hướng đi. Mà hướng của chúng ta thưa các vị là cái hướng đi thứ hai, hướng muốn khám phá mình. Và từ cái ý mình chia sẻ đó, để quy chiếu lại cái câu mà mình đặt ra với chúng ta hôm nay, đó là tới một lúc nào đó mình không bằng lòng với đời sống hiện tại như mình đã sống. Mình không chấp nhận rằng mình sống phiêu phưởng giữa cuộc đời này, nó ngần đó việc, rồi mọi việc của cuộc đời nó đi ngang qua rồi nó biến mất như thế ư. Mình không chấp nhận, cho nên cái hạt mầm thao thức khám phá nó khởi phát trong các vị. Thì trong kinh văn hay là trong văn học Phật giáo, người ta gọi là cái hạt mầm của tâm bồ đề nó mở ra. Nhưng mà kỳ thực không phải là anh đi vô đạo Phật, anh trở thành người tu tập của đạo Phật mới có cái hạt mầm bồ đề gì cả. Mà cái điều này nó là cái điều rất là tất nhiên cho mọi sinh linh trong trần thế này. Đến một lúc nào cái trình độ tri thức của người ta, khả năng nhận biết của người ta, cái niềm đam mê của con người được đẩy lên đến một chiều cao, thì họ có một cái xu hướng là khám phá vào đời sống của chính họ đó thôi. Đó là cái ý mà mình muốn chia sẻ để các vị thấy là tới một lúc nào đó tự nhiên là ta bừng sáng lên, có nhiều vấn đề. cũng giống như cái hạt mầm thương yêu nơi trái tim của các vị, nó ngủ ngầm sẵn nơi đó nhưng mà không bao giờ mất. Tới một lúc khi cái lòng đam mê đời sống của các vị nó bật dậy, tức là cái sự thao thức muốn khám phá về chiều sâu đời sống nó có mặt trong các vị, thì hai phần cùng một lúc nó nảy sinh. Là phần thứ nhất là cái bồ đề tâm mong muốn tìm ra con đường giác ngộ nó bật sáng. Điều thứ hai là cái trái tim thương yêu của các vị nó liền mở ra thôi. Hai cái phần này nó liền có mặt trong tâm thức của từng người chúng ta. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ đến đại chúng. Và mình nghĩ mình kiếm đủ chuyện trời trăng mây nước để kéo dài tới.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Thầy đã cho chúng ta một bài giảng phần đầu của bài giảng Tu Nam rất là hay. Xin quý vị một tràng pháo tay cho thầy. Và xin quý vị ở lại cho phần 2 của bài giảng Tu Nam. Dạ tư có phần 3 bữa nay, đặc biệt bữa nay. Dạ phần 3 bữa nay là các em cúng thí thực.
Chúng là tôi sẽ chép và cống hiến cho các vị cái bài Phản Chiêu Hồn của Nguyễn Du, rất là hay. Phản Chiêu Hồn. Hồn hề, hồn hề, hồ bất quy. Thiên thượng hạ thượng thiên địa hạ giai bất cả. Yên vịnh thành trung hạ sở vi. Và cái bản dịch của người ta như thế này, mình chép cái bản dịch để cho các vị chép vô cống hiến cho đại chúng cho vui. hồn ơi sao không về? Hồn ơi sao không về? Đông Tây Nam Bắc không nơi tựa. Lên trời xuống đất đều chẳng xong. Về thành yên dĩnh làm chi nữa? Hồn ơi sao không về? Mình đọc rồi mình giải thích. Thưa các vị là hồn hề hồ bất quy. Đông Tây Nam Bắc vô sở y. Thượng thiên hạ địa giai bất khả. Yên dịnh thành trung lai hà vi. Hồn hề hồ bất quy. Thưa các vị, nếu mà cụ Tiên Điền cụ sống lại thì cụ kiện tôi chết. Tại vì tôi sửa lại, tôi cắt bỏ một đoạn giữa và tôi gắn cái câu này lại để mình diễn đạt nó theo cái điều mình muốn nói, để truyền đạt đến các vị là cái con đường tâm linh mà mọi người chúng ta đều có một cái niềm ước mơ đi về. Tất nhiên là trong nội dung của bài này không phải cái ý Nguyễn Du muốn gửi gắm giống như chúng ta chia sẻ, nhưng mình mượn lời này để thưa với các vị đôi điều về cái con đường thực tập của chúng ta thôi. Các vị còn nhớ là đầu tiên có một câu quy khứ lai từ đó. Quy khứ lai hề điền viễn tương vô hồ bất quy. Tương dĩ tâm nhi hình dịch, hồ trù trướng như độc bi. Về đi thôi sao chẳng về đi? Về đi sao chẳng về đi? Ruộng quang vườn trống còn chỉ không về, vân vân. Cái đoạn nó rất là hay. Thực ra thì đầu tiên viết không có cái đạo lý gì trong đó cả. Rồi cái bài này Nguyễn Du thưa các vị cũng viết bằng cái sự xúc cảm khi đi ngang qua dòng sông Tương Giang thôi, chứ không có phải là ông muốn gửi gắm cái đạo lý gì trong đây. Thế nhưng mà chúng ta có quyền làm cho nó trở thành đạo lý. Cho nên nếu Nguyễn Du mà sống lại thì cũng chắc cũng phải xá mình cảm ơn, chứ còn không có kiện thứ gì đâu. Theo mình nghĩ vậy. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ thưa các vị đó là trong bài thơ này nó đã ngầm gửi gắm một cái ý mà chúng ta muốn diễn đạt. Hồn ơi sao không về? Đông Tây Nam Bắc không nơi tựa. Lên trời xuống đất đều chẳng xong. Về thành yên dĩnh làm chi nữa? Thưa các vị, đây là những cái địa danh rất là nổi tiếng nơi đất nước Trung Hoa. Yên Kinh là đâu? Bắc Kinh, thưa các vị. Yên Đô, Yên Kinh đó. Dĩnh là cố đô của nước Sở ngày xưa. Về thành yên dĩnh làm chi nữa? Hồn ơi sao không về? Nó đi lang thang, bây giờ mình gọi nó về thôi. Và thưa các vị, cái này không phải là hồn của Khúc Nguyên đang đi lang thang mà mình là Nguyễn Du cảm thương rồi gọi hồn Khúc Nguyên về hay không về. Và thưa các vị, cái điều mình muốn chia sẻ nơi đây là mình gọi hồn mình về cái đã. Hồn mình nó đi chơi rất là xa. Cho nên bây giờ mình gọi người ta thì cái chuyện đó không cần thiết, mà mình gọi mình mới cần thiết thôi. Và trước khi đi vô cái bài thơ này, nó nhiều điều hay ho, mình chia sẻ một điều nhỏ thôi thì các vị có thể cảm thông được. Tôi không nhớ thì sư tên gì, nhưng mà trong thiền thoại có ghi rất là lý thú. Là một hôm ông nhập thiền, mà ông đi chơi rất là xa, không có về. Và càng đi xa thì hình hài ông nó càng đi vào cái sự tịch lặng, và hơi thở nó dừng lại, nhịp tim nó dừng lại. Và người ta nhìn thấy cái hình hài đó, nó lạnh từ trên xuống dưới, không còn có sức sống gì cả. Và nhiều ngày như thế cho nên Chư Tăng nó chưa đành phải làm một việc, nó là đem lên đốt cho rồi. Thế là họ đem lên họ đốt xác ông. Và khi đốt xong thì rủi ro thay ông lại về tìm, và không có cái xác để ông đi vô. Và thưa các vị, thế là ông cứ đi tìm, ông nói ta đâu rồi, ta đâu rồi. Và ban ngày ông kêu như thế, ông tìm mà ông thì còn tha được, còn này ban đêm cái giọng của ông nó lạnh đó, nó làm cho người ta rợn cả tóc cả lưng ha. Và Chư Tăng sáo xào không có ngủ được, ngày nọ qua ngày kia. Chỉ còn một nước là dọn chùa đi chỗ khác thôi, mà dọn đi đâu bây giờ, già lam tịnh địa đâu phải dễ tìm. Và một hôm có một vị thầy là bạn đồng song với vị thiền sư kia lang thang ghé lại, nói sao chùa thấy lương vậy. Vị trụ trì nói thầy có biết không, từ ngày mà đốt xác ổng bây giờ ổng trở về ổng tìm không ra, cho nên ổng đêm nào cũng réo gọi, ổng cứ nói ta đâu rồi, ta đâu rồi, hiện ngày lạnh gáy hết rồi, ai dám ở nó, cho nên chùa quang khói lạnh thôi. Vị thiền sư kia nói, ồ tôi là bạn đồng song, tôi có cách trị ổng đó. Bây giờ xin quý thầy đem vô cái phòng của ổng, ổng từng ở, ổng từng về, mỗi đêm ổng kêu gọi ta đâu rồi đó, đem vô đây dùm một cái lò lửa thiệt lớn, một cái nồi nước sôi sùng sục, đem đó cho tôi có cách trị. Và ông xếp chân kiết già nơi chiếc giường của vị sư mà bị đốt xác đó. Nửa đêm vị kia cũng về, giọng lạnh lót rất là thê lương, thưa các vị. Và rõ ràng là nếu chúng ta một hôm tình cờ đi về mà chúng ta không thấy nhà của ta, ta cũng gào một cách rất là thê lương. Đừng nói chỉ mình mất cả hình hài này rồi thì mình kiếm nó khổ bực nào. Thì ông cũng hiện về với cái giọng thê lương là ta đâu rồi, ta đâu rồi. Cái vị thiền sư ngồi xếp chân kiết già nói, ồ mi đang tìm mi đó ư, ta nghĩ nó ở trong cái lò lửa kia, vô đó mà tìm. Thì cái giọng nói biến mất và con người kia cũng không còn hiện bóng nữa, và rõ ràng là ông đi vô lửa ông tìm. Một lúc lâu ông nói ta tìm ta không thấy trong đó. Vị sư kia nói có thể là nó chui trong cái nồi nước kia, nó ở trong đó. Ông chui vô ông tìm. Một lúc sau ông ra ông nói là ta cũng không thấy ta trong đó. Vị sư nói có thể là hắn chung cái đất đen ở dưới xuống nó tìm. Thì cái giọng kêu gào kia biến mất một lúc rất là lâu, hắn hiện ra hắn nói ta tìm rồi, bằng cái giọng nói rất là thê lương là ta cũng không tìm gặp ta. Vị sư kia nói có thể nó ở trong không gian này, lên nó mà tìm. Và anh ta biến mất một khoảng rất là lâu thời gian sau, thì cái giọng thê lương trở lại rên rỉ nói ta tìm khắp nơi rồi ta không thấy ta. Thì cái vị sư đó khai ngộ một câu, thưa các vị, vị sư kia nói là ngươi tìm không ra trong lửa, tìm không ra trong nước, tìm không ra trong đất, tìm không ra ư không. Thế nhưng mà ngươi có biết rằng cái hình hài vật chất của ngươi nó đi vào lửa không được, vào nước không được, vào không gian không được, vào đất không được. Cái hình hài đó người ta đã đốt mất tiêu rồi, nhưng mà không phải là ngươi mất. Cái ngươi gào thét là ta đâu rồi, cái đó là cái gì? Ngươi thử nhận diện lại coi, cái ngươi đang kêu gào, đang tìm đó, cái đó là ai mà ngươi còn cần gì? Ngươi tìm cái xác 5-70 kg thối tha, trở ngại, không đi qua tường, không đi qua vách được, không vô nước, không vô lửa được, mà ngươi tìm cái đó làm chi chứ hả? Và cái lời khai thị đó, thưa các vị, làm bật sáng tâm thức của vị thiền sư kia. Và từ đó về sau không còn có tiếng gọi rên rỉ thê lương là ta đâu rồi nữa. Lập tức ông tan biến mất. Đó là một câu chuyện trong thiền thoại cho chúng ta một cái nhận biết về hồn này. Hồn hề, hồn hề, hồn bất quy, hồn ơi hồn, sao mới không về nhập xác tìm ta, mới đi chơi ở đâu. Và điều này, thưa các vị, là mình chia ra làm hai cấp độ để đi vô một cái bài thơ của Nguyễn Du, và mượn bài thơ này để mở cái con đường tu tập của chúng ta. Cái bước đầu thưa các vị, đời sống người tu chúng ta là gọi hồn về nhập xác trước hay đã. Tại sao gọi hồn về nhập xác? Kỳ thực là chúng ta ngồi đây mà hồn chúng ta nó đi lang thang rất là xa, cho nên có khi nó không ở đây đâu. Và trừ những cái vị A-la-hán có thiên nhãn thông thì mới thấy là các vị đang đi đâu, chứ còn phàm tăng như tôi thì chịu chết, không có biết các vị đang ngồi đây hay là các vị đang ở nhà. Hình hài thì đang ngồi đây, và ta thì đang lang thang trong chính cõi mông lung, nào ai biết. Và cái điều này thưa các vị, nó xảy ra hàng ngày trong đời sống chúng ta, chứ không phải là các vị ngồi đây nó mới đi chơi đâu. Có khi các vị ngồi với người thân của các vị vẫn nói vẫn cười, thế nhưng mà trong bụng của các vị, các vị chán vô cùng, cho nên các vị tắt một phần ngày nay của các vị đi chơi rất là xa. Có chuyện đó không? Có quá đi chứ. Ngồi với cái người này thưa là cả một cái nỗi chịu đựng, cho nên tôi lui về cái vùng kỷ niệm trong tâm thức tôi, tôi lục lọi hồ sơ để tôi làm cho niềm vui có mặt trong tôi. Cái con người hiện tại đáng chán quá, cho nên tôi lục lọi lại hồ sơ cũ, tôi sống với nó thôi để có được chút niềm vui. Rồi cái điều này nó cũng xảy ra là có khi ta ngồi ăn với gia đình trong một bữa cơm đầm ấm, thế nhưng mà hồn ta nó đi xa thẳm về tương lai. Nó đang trù tính là ngày mai mình làm cái gì nè, ngày mai mình đi chơi ở đâu nè, ngày mai mình họp bạn như thế nào nè. Và chuyện này rất là bình thường. Mình nhìn một người, tưởng chừng như mình nhìn họ kỹ lắm, nhưng mà kỳ thực mình thấy sau lưng họ chứ mình không thấy họ đâu. Tức là qua cái hình thể của họ mình thấy cái bóng của một người phía sau đó nữa, chứ không phải là thấy con người đó. Và chuyện này nó xảy ra rất là thật. Thế cho nên cái điều đầu sự tu tập, thưa các vị, mình làm được một việc rất là căn bản của người tu, đó là các vị mời hồn và nhập xác trước cái đã. Và mọi truyền thống tâm linh hay là mọi con đường thiền tập nó đi vào con đường này. Và chiều sâu con đường này thì các vị mới khám phá được các vị là ai, các vị từ đâu đến, rồi các vị trả lời này, các vị về đâu. Mình chưa làm được cái bước đầu rất căn bản, đó là mời hồn về nhập lại xác, thì chúng ta cứ đi quan hoài, chúng ta không có điều kiện khám phá thật sâu hình hài năm quẩn của ta. Thậm chí ta còn chưa biết là mặt của ta nó có mấy cái tàn nhang, ta còn chưa biết mà. Nói thế nhưng mà chắc không đến đổ như thế. Nhưng mà rõ ràng là ta rất vụng về về đời sống, hoạt năng lượng lại ngay nơi sự nhận biết của chính mình. Ta nhận biết mọi thứ thì rất là dễ, nhưng mà nhận biết về mọi cái động thái của thân ta, ta chưa hề làm được. Cho nên cái bước căn bản để khám phá con đường tâm linh thì hồn ơi sao không về? Hãy về đi. Nếu nó có lang thang một phút giây nào, nó rủi rong nơi đâu đó, thì các vị hãy mời nó trở về nhập xác. Cái điều thiệt thòi thứ nhất là khi các vị để cho hồn các vị đi chơi rất xa, chưa đến nỗi là người ta bê cái xác của các vị người ta đốt như vị thiền sư kia đâu. Nhưng mà có cái kẻ nào nó lãng đãng ngoài không gian vô hình này, nó mượn đỡ, nó xài một chút, rồi các vị làm gì đó. Và chuyện này có thiệt. Lâu lâu mình gặp những cái người có cái tình trạng là hai nhân cách đó, một nhân cách bình thường như thế này, rồi tỉnh thoảng cái họ ở mấy cái, họ ngáp mấy cái, họ quay quay cái đầu, họ nói một giọng nói rất khác, họ hành xử rất khác, họ có thể uống hàng lít rượu không sai. Thế nhưng mà tới chừng họ phục hồi nhân cách bình thường lại thì ngửi miệng họ không nghe một hơi rượu. Có chuyện này không? Thưa có. Và có những người, và rõ ràng đó là cái tình trạng cộng 10 nhập xác. Thầy Phước Tịnh hồi bé, thưa các vị. Và chuyện này nó là rất bình thường, do vì nhà của các vị, hoặc là các vị đồng ý cho người ta mượn một phút giây, hoặc là các vị không đồng ý nhưng mà nhà quan lâu quá cho nên người ta dọn vô ta ở đỡ đó thôi. Đó là trường hợp của chúng ta. Và cái trường hợp gần nhất mà nó hay xảy ra trong đời sống chúng ta là gì? Dường như mình đi ngang qua hành tinh này 70 năm mà mình chưa từng sống thực sự. Mình phiêu phưởng trên trời bay thôi à, như kẻ mộng du thôi à. Ăn cũng đâu có đặt trọn vẹn thân tâm của mình đâu để mà thưởng lãm thức ăn ngon. Rồi hạnh phúc nó đến với mình ở trong tầm tay của mình, đang có mặt ngay nơi đây, mình không có cảm nhận. Rồi lúc nào thì ta cảm nhận được hạnh phúc ta đang có? Mình đợi người thân mình chết mình mới cảm nhận, ồ, quá ra đời sống mình cô đơn thiệt. Kỳ thực nó là như vậy.
đến chiều cạn thế thì ta đến, ta đi, ta sinh, ta diệt,
ta
mất.
Ta còn, ta lặn đến cái chiều sâu đời sống của chính mình á, thì thưa đại chúng là ta chạm tay vô được cái vùng đất kim cương địa, tức là vùng bất sinh bất diệt. Nơi đó là nơi pháp thân thường trú của tự thân ta. Cái đó nó không phải là ở ngoài, cái đó nó có ngay trong năm uẩn của các vị. Cho nên phần đầu mình có nói là không có cái củ quý nào quý bằng thân năm uẩn các vị là như thế. Tu thành Phật, thưa các vị, không có nghĩa là mình thành ông Phật Thích Ca hay ông Phật gì khác ngoài các vị cả. Nếu tôi tu để cho thành ông Phật nào khác thì tôi tu làm cái chi? Tôi làm giùm cho người ta không ưng. Cho nên tu thành Phật có nghĩa là thành cái ông Phật ngay nơi các vị, ngay nơi tự tâm của các vị, của các vị. Nó của các vị thì nó sai, mà thành chính Phật là các vị. Thế thì cái chuyện nhập pháp thân đó là cái chuyện thành đạt được con đường giác ngộ ngay nơi mỗi sanh linh có mặt trên hành tinh này. Và cái hạt mầm này là cái gì? Nó tự có nơi các vị, cho nên đến một lúc rồi đó, dù muốn hay không gì, ta cũng có một cái mơ ước là chạm tay vào vùng đất không sinh không diệt thôi. Và mình nói một vòng để cho các vị cảm thấy cái niềm thao thức là thể nhập vào pháp thân của chính ta. Rồi cái chuyện cần phải làm đó là cái gì là pháp thân nơi các vị? Mà đụng được nó, chạm được nó, hay là tin chắc hiểu rõ nó thì các vị sẽ không có một cái niềm đam mê nào lớn bằng cái chuyện thể nhập với cái hồn của ta cả, tức là cái hồn mênh mông rộng lớn của pháp thân ta cả. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ cảm nghiệm thôi. Ví dụ như các vị nhìn thấy hiện tượng đất trời, các vị nhìn biển thì thấy sóng lớn, sóng nhỏ, bọt biển, thậm chí là tất cả những cái gì lăng tăng bé vô cùng trên mặt biển, nó cũng được làm bằng nước, có phải thế không? Thế thì các vị nhìn lại coi là đời sống này, chân này đi, mắt này mở được, tai này nghe được, miệng này phát âm thanh được, mọi thứ, thưa các vị, nó sống động, nó có mặt trên cái nền của tâm bất động của chúng ta, tức là Phật thân của chúng ta hay Pháp thân của ta. Rồi mọi cái vui buồn bên trong của các vị, nó giận, nó hờn, nó phiền não, nó bất an vân vân, nó cũng có cái hương vị giống như là biển vậy. Không hề có lượng sóng nào không là nước biển cả. Thì không hề có một loại cảm thọ nào nó sinh ra trong vùng tâm thức của các vị mà không có hương vị của pháp thân trong đó cả. Hay nói một cách khác là pháp thân nó là cái nền rất là vững chắc, rất là mênh mông, rất là bao la, để cho cái hòn bọt của sinh thân này, của nhục thân này bồng bềnh dạo chơi trên đó. Rồi nó cũng rất là bao la để cho những cái cảm ngộ vui buồn của các vị dạo chơi bồng bềnh trên đó. Rồi nó cũng rất là bao la, nó vượt thời gian không gian để cho những cái dòng tâm thức suy nghĩ thầm thì của các vị chạy ngược chạy xuôi trên đó. Đó là mình lý giải để cho các vị có niềm tin là ta chạy bất cứ phương trời nào, ta trốn cũng không trốn được pháp thân ta. Ta muốn khước từ nó, ta muốn loại trừ nó cũng không loại trừ được, tại vì nó chính là ta, nó là nền tảng căn bản của ta. Rồi từ cái điều đó mình quy chiếu lại coi cái gì là nền tảng căn bản của các vị đang sử dụng đây. Thưa đại chúng, là nó dễ vô cùng, nó là cái biết của các vị chứ không có gì lạ. Một từ thôi, không cần cái từ nhận biết nữa. Mọi cái âm thanh sắc màu mùi vị, thưa các vị, nó đến thì các vị liền biết, phải không? Rồi sau đó một tràng dài các vị mới phân tích, đây là mùi hương, đây là mùi hoa, đây là mùi hôi, đây là mùi thanh khiết của không khí. Mọi âm thanh nó đến với các vị không cần làm gì cả, mà các vị nghe rõ một một. Tiếng này bất tỉnh ồn ồn nè, tiếng của chiếc máy xe hơi ở ngoài nè, tiếng của chim hót nè, tiếng của gió nó đi ngang qua cây vân vân. Các vị đâu cần toan tính gì đâu, nó đến là các vị nhận biết liền tức khắc, mà không cần khởi một cái sự phân biệt suy nghĩ gì cả, có phải vậy không? Đó là cái tầng cạn bên ngoài thì cái biết không rời ngũ quan của các vị, không hề rời năm sáu căn của các vị, mắt tai mùi lưỡi thân của các vị, ý các vị chưa bao giờ rời. Rồi cái tầng thâm sâu ơi, dường như 6 giờ rồi đó. Chắc bữa nay quý vị ngồi ráng lại thêm chừng 15 phút nữa ha. Thưa đại chúng là cái tầng sâu hơn ngay bên trong của các vị, nếu các vị để ý thì các vị thấy là cái tầng pháp thân mình nó chưa bao giờ rời các vị đi đâu cả. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, này thù hận. Mọi thứ tâm hành tiêu cực hay tích cực, thưa các vị, nó không hề rời trạng thái pháp thân ạ. Tại sao? Các vị quên thì các vị thấy chừng như mình chỉ có một cái trạng thái giận rất là sôi trong tâm thức mình, trạng thái bực bội bất an nó tràn ngập trong tâm thức mình. Thế nhưng mà các vị tĩnh tâm một chút thì các vị nhận ra một điều rất dễ, đó là ngoài cái sôi sục căm hờn của thân tâm ta đang bốc cháy đây, nó còn một cái năng lực rất là êm đềm, nhẹ nhàng, thanh thản, đó là cái nhìn đó, cái nhìn được cơn giận. Có phải vậy không? Hai trạng thái này thưa các vị, nó gần nhau vô cùng, nhưng mà ta cứ lầm lẫn, ta cứ đồng nhắc mình vào cái trạng thái này mà quên rằng không phải như thế. Ta là nhân chứng cho mọi thứ ngược xuôi trong tâm thức ta. Buồn nó sôi lên cồn, buồn nó nhận chìm lại mình, hay là tức tối hờn giận nó bốc lên cao tới trời đi nữa, nhưng mà nếu các vị chợt nhớ ra thì các vị là người nhìn nó là cái bị các vị nhìn, nó trở thành đối tượng bị nhìn, chứ nó không hề là các vị bao giờ. Và khi các vị lui lại một bước, dường như lui một bước là quá nhiều, nó chẳng có cái chi lui cả, chỉ cần chợt nhớ thôi, chợt nhớ tôi nhìn nó mà tôi không phải là nó, thế thì cái gì phát sinh? Trạng thái tâm của các vị nó liền thư giãn ra ngay, nhẹ ra ngay, dịu ra ngay. Mọi cái buồn phiền hờn giận bất an không cần làm gì thêm cả, mà tự nó teo nhỏ lại, tự nhiên đất tự nó bốc khói bay đi, nó biến mất khỏi vùng trời thức tâm ta. Và chuyện này ai làm giùm cho ta đấy? Chỉ có các vị là chủ nhân của các vị. Và cái trạng thái nhận biết đó nó ở đâu nó chạy tới? Thưa các vị, nó không ở đâu cả, nó ở ngay nơi cái buồn của các vị, ngay nơi cái giận của các vị. Thực tế là mọi thứ nó được làm thành bằng năng lượng thôi. Năng lượng nó chảy về hướng này thì nó giận. Thế nhưng mà các vị thắp sáng được cái sự nhận biết, tức là các vị mời được năng lượng trí tuệ bát nhã có mặt, thế thì cái giận đó, năng lượng nó chuyển dòng, nó sẽ trở thành từ bi thôi. Cái kẻ mà sôi sục căm hờn, thưa các vị, cái người đó có điều kiện họ tu tập, họ thực tập được, họ nhận diện được, họ không phải là cái sôi sục căm hờn, họ không phải là cái sự nóng nảy, mà họ có cái chiều sâu hơn, họ bao la hơn cái phần đó rất nhiều. Họ là cái nhận biết được cái sôi sục căm hờn liền tức khắc. Cái sự căm hờn đó tự nhiên nó trở chiều hồi nào không hay, nó đổi 180 độ hồi nào không hay, họ sẽ trở thành một người hiền, một người lành thiện vô cùng. Thế thì mức độ cạn là cái thiện lành nó từ đâu chảy ra vậy? Nó từ một dòng năng lượng đời sống các vị nó có mặt thôi. Nó chuyển hướng này thì nó là như thế, nó chuyển hướng này thì nó là như thế. Nhưng mà cái năng lực tuyệt vời để làm chuyển hướng nó mà không có tốn công gì cả, không có trấn ngự, không có loại trừ, không có đè bẹp, không có sát phạt gì cả, đó là cái năng lực nhận biết của các vị. Các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó, thì cái nhận diện đó, tự thân đó, thưa các vị, nó vốn là trạng thái pháp thân bất động, không sinh không diệt. Và kỳ thực các vị có một chút kinh nghiệm thì cái nhận biết của các vị rõ ràng là nó không phải do trí thức sinh diệt mà có, phải không? Ta suy nghĩ thầm thì phân tích cái này cái nọ cái kia thì đó thuộc về cái dạng sinh diệt của ý thức bồng bềnh. Thế nhưng mà ta nhận biết đơn thuần, không khởi một tiếng nói thầm thì gì về những đối tượng mình nhìn cả, thế thì cái nhận biết ấy nó vốn là cái nhận biết rỗng lặng, tự nhiên, không sinh và không diệt. Trong từ nhà Phật gọi nó là năng lực của trí tuệ bát nhã. Và trí tuệ bát nhã có mặt thì từ bi có mặt, lòng thương yêu có mặt. Trí tuệ bát nhã có mặt thì phiền não bị phá vỡ, âu lo phiền muộn, lo lắng bất an đều bị đốt cháy. Và cái hạt mầm lậu hoặc, tức là cái hạt mầm để làm cho các vị quay tròn trong sinh tử luân hồi, tự nhiên bị đốt cháy tiêu tan, bị thui chột, không còn đất để sống trong cái vùng tâm bát nhã của các vị. Và thưa đại chúng, cuối cùng một điều đó là thế này: ở mức độ cạn thì chúng ta gọi hồn về nhập xác, tức là mời ý thức lang thang của các vị về lại ngay nơi thân, chưa cần tu đâu. Các vị làm được việc này thì các vị thưởng lãm được đời sống hạnh phúc gấp nhiều lần so với đời sống, để cho lòng mình nổi trôi đi chơi xa. Rồi các vị làm được một việc thứ hai là từ cái nền tảng này thăm dò và chiều sâu tự thân, để thấy mọi thứ đều là sinh là diệt như nhất, chỉ có một trạng thái nhận biết, nó vốn là tâm Phật bất động, chưa từng sinh chưa từng diệt. Thế là mình có thể đầu tư trọn vẹn năng lượng đời mình để sống với cái điều này. Thì thưa các vị, rõ ràng là mình làm cho đời sống mình nó dâng lên cao từng ngày. Và đến một lúc tuổi nào đó, các vị đi ngang qua dòng đời, những cái buồn, những cái vui các vị đã đếm, những cái khổ đau và lạc thú các vị đã đi ngang qua, các vị sẽ cảm nghiệm được một điều là mọi thứ đều là phù du, không có cái gì nó nắm chân mình được cả. Chỉ có một con đường duy nhất mà các vị thăm dò vô, chưa bao giờ làm cho tâm thức ta uể oải và chán nản cả. Càng thăm dò vô chiều sâu của nó bao nhiêu thì cái niềm vui và sự hưng phấn đời sống nó càng nở rộ, dâng cao lên bấy nhiêu. Đó là cái chiều thâm sâu của pháp thân các vị. Và mình thử hình dung thế này: 80 cuốn kinh Hoa Nghiêm mở đầu từ Đức Thế Tôn ngồi nơi cõi Bồ Đề, hiện hào quang phóng ánh sáng, chư thiên vân tập nghe pháp, rồi ngài đi đến cung trời nọ cung trời kia giảng pháp, và cuối cùng nhập pháp giới là phẩm cuối, là nhập pháp thân đây. Và thưa các vị, giải trình 80 cuốn kinh Hoa Nghiêm dài dằn dặc như vậy, nhưng mà cái yếu chỉ của nó quy chiếu lại chỉ một điều, đó là anh khéo nhận ra cái pháp thân đang có nơi từng người này đang vững quan, để trở về để sống được với cái trạng thái pháp thân. Đó là cái quy kết cuối của một hệ văn học rất là đồ sộ của văn học Phật giáo phát triển. Thế thì thưa đại chúng, là đời sống mình có khi mình không có đủ nhiều thời giờ để học vô tiếng Tàu và đọc cho được 80 cuốn kinh Hoa Nghiêm kia đâu. Nó dày như thế này thì thưa các vị, tôi gặp tôi cũng vái mấy vái rồi tôi thối lui thôi. Tôi chỉ đọc được một phần bé nhỏ của kinh Hoa Nghiêm, đó là phẩm nhập pháp giới thôi, mà đọc hoài không có xong. Thì tôi nghĩ là thay vì mình mày mò trong kinh văn để đọc nhập pháp giới, thế thì mình không cần mày mò vô đâu cả, mình nhập pháp giới đó là nhập ngay nơi tâm Phật bất sinh của mình. Thứ nhất là không mất công học hành, thứ hai là nó có sẵn cho các vị, mời gọi các vị vào mà. Và cuối cùng thưa các vị, không có một cái niềm hứng thú nào lớn lao đáng cho mình đầu tư năng lượng đời mình cho cái việc nhập vào tự thân, tự pháp giới thân của ta. Và trước khi chấm dứt buổi chia sẻ hôm nay, mình đọc lại: hồn ơi sao không về, đông tây nam bắc không nơi tựa, lên trời xuống đất đều chẳng xong, về thành yên dĩnh làm chi nữa, hồn ơi sao không về. Và thưa đại chúng, là hôm nay mình ăn gian thì giờ quý vị tới 6 giờ mấy rồi, chúng ta dừng ở đây. Trước khi hồi hướng, mình nghĩ là chúng ta nên tọa thiền mấy phút, rồi sau đó thì các vị ra về. Tôi du hành một chuyến qua miền Đông Hoa Kỳ vào tháng 10 gặp lại các vị. Dường như gặp Phật vào tháng 10 hả? Tháng 11 hả? Trước khi thỉnh chuông, kỳ thực là đã lỡ trễ rồi, thôi cho nó trễ luôn đi. Hôm nay cái niềm vui rất lớn là các Phật tử, có người mới đến lần đầu, có người đã từng đến đây nhiều lần, Thế nhưng mà có một điều mình nhắn nhủ, sẵn rất là đông các Phật tử nơi đây, nó là thế này. Thưa các vị, là nhóm trẻ tổ chức cái ngày trưng bày Ngọc Phật, chắc các vị có nghe mấy đứa này nó thông báo sùm, tôi thì chưa có dịp nghe, tôi không biết nói cái chi. Nó có nói lén mình điều gì không thì mình cũng không biết. Thế nhưng mà thôi kệ nó nói chi nó nói, kệ, là chuyện của mình nói thế này. Cái công trình Ngọc Phật, thưa các vị, điều thứ nhất là dường như các nơi họ tổ chức trong Già Lam Tự Viện chứ không phải như chúng ta. Chúng ta đây các em nó cũng khá là liều đó. Và đầu tiên á, mấy đứa nó bàn với tôi, nó thưa thỉnh, thì cái ý nó phát sinh đầu tiên đó là trước cả các chùa chiền ở nơi đây xin thỉnh á. Dường như đây là nơi đầu tiên thì phải. Có đúng vậy không? Rồi sau đó thì các chùa họ mới bắt đầu thưa thỉnh, bắt đầu mời. Rồi tự nhiên cái mấy đứa này nó lọt sổ đi. Nhưng mà cái điều mà nó rớt sổ, và thưa cái điều mình thưa đây đó là thế này. Dường như đây là cái điều rất là đặc biệt, do vì mình không phải là một cái tổ chức của chùa chiền Già Lam gì cả, mà mình thỉnh Ngọc Phật, đó là cái đặc biệt thứ nhất. Và cái thứ hai, thưa các vị, là cái nhóm trẻ này thì nó cũng chẳng có cái hậu thuẫn gì của Phật tử nhóm này nhóm kia gì yểm trợ cả. Dường như duy nhất chỉ có một mình thầy Phước Tịnh mà mình cũng không có mang cái danh nghĩa gì yểm trợ cả. Mình chỉ là một thầy rất là bình thường, giảng dị một thân một mình. Ai mời đi dạy học thì mình dạy thế thôi, chứ mình cũng không có cái thế lực gì của quần chúng Phật tử cả. Và cái điều thứ ba đó là cái tổ chức này mấy cháu nó cũng rất là dễ thương, ở chỗ là cái chuyện cung nghinh Ngọc Phật triển lãm là một cách để nó tổ chức những buổi tu học Phật pháp thôi. Thế thì nó có cái sự khác biệt rất là lớn so với các cái trung tâm mà Già Lam Tự Viện người ta tổ chức. Cái trọng tâm nơi đây đó là những buổi giảng pháp và những buổi tu học. Rồi tôi có một vị thầy trên miền Bắc Cali, ông vui lắm. Ông nói: Ngọc Phật à, tôi xuống mà thầy. Tôi nói: Bạch Hòa Thượng, ngài xuống để chiêm ngưỡng Ngọc Phật. Ông nói: dạ không, Phật gỗ, Phật ngọc gì cũng Phật thôi, cái chuyện quan trọng là tôi xuống để tôi học, chứ không phải là tôi xuống chiêm ngưỡng Phật đâu. Và mình cười, mình nói chứ nha Bạch Ôn, dạ kỳ thực là ở cái lớp này thì con nghĩ là những cái buổi giảng thì có con với một số quý thầy. Ôn là cái bậc thầy của tụi con, là ôn xuống đây ông ngồi học, là ông học cái gì chứ? Nó không, tôi học đàng hoàng lắm đó, mà tôi phải ở với thầy thôi. Thầy ở chùa nào tôi ở theo chùa đó, là thầy đi thì dẫn tôi đi, thầy về thì tôi theo thầy về, tôi phải đi học với thầy. Đó là cái chuyện là liên quan đến vấn đề những ngày cung nghinh Ngọc Phật ở đây. Cho nên cái điều mình xin thưa và cũng nhấn mạnh đó là cái chương trình ở đây, cái trọng tâm là, thưa các vị, là những lớp học. Cái điều thứ hai, và mấy đứa nó bàn với tôi, nó nói là chúng con sẽ nhân cái cơ hội này, các Phật tử các nơi về thăm viếng chiêm ngưỡng, thì con phổ biến tất cả những cái CD thầy đã có dịp giảng giải Phật pháp ở nhiều nơi, có thể kích phát được Bồ Đề Tâm để cho những người Phật tử phát tâm tu. Thú thật với các vị là tôi rất là ngần ngại về cái chuyện phổ biến, nhưng mà đã mấy năm đi ngang, hai năm đi ngang qua, nó đem tôi nó biêu ríu đầy trời rồi, cho nên mình không còn ngán nữa. Thì cái chuyện đó thôi mình cũng tùy thuận. Nhưng mà cái ý chính của vấn đề mình thưa đây là thế này. Thưa các vị, là chừng như nhóm trẻ này nó chưa có một cái hậu thuẫn gì của các Phật tử yểm trợ nó cả. Các thầy thì tôi không biết cái mức độ thương mến nó bao nhiêu thì tôi không biết. Riêng bản thân tôi thì tôi chỉ yểm trợ về cái phần giảng pháp mà thôi. Trong khi đó thì nơi đây, thưa các vị, nếu trưng bày Ngọc Phật thì nó có vô vàn điều, chứ nó không phải là một điều xảy ra là điều chỉnh lớp học hoặc là tổ chức lễ bái hoặc tổ chức tham quan thôi. Xe cộ người đến đi và mọi vấn đề. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu các vị gắn bó với Sangha và thương mến nhóm trẻ, thì những ngày đó mà các vị rảnh rang, ngoài cái chuyện đến đây nghe giảng pháp, các vị để ý một chút, hoặc là giúp các cháu đầu tư trong cái công trình chăm sóc cái đạo tràng này. Bằng không thì chúng ta cũng không biết được cái điều gì xảy ra. Và tôi cũng nguyện Hồng Quang Tam Bảo gia hộ để cho cái công trình của giáo mắt thương này làm ăn cho nó không có bị những cái sự cố bất thường thôi. Thưa các vị, dường như thầy trò tôi làm ăn chưa hề bận tâm gì về cái chuyện lỗ lã cả. Có tiền nhiều thì mình làm được nhiều và rộng, còn không có tiền thì mình làm hẹp lại thôi. Chứ còn xin thưa các vị là cái nhu cầu về tài chính dường như không phải là cái nhu cầu đặt ra lắm. Do vậy cho nên trông mong các vị đến nơi đây, mỗi vị gắn bó ít nhiều với đạo tràng, các vị đến các vị chăm sóc dùm để giảm thiểu những cái tình trạng nó có khi nó khó khăn hoặc bất thường, hoặc là những cái sự vụ gì chúng ta không lường được, giảm thiểu đi. Và mong rằng cái công trình tôn trí tượng Phật nơi đây triển lãm trong những ngày đó nó rất là yên bình. Xong nó rồi thì chắc là không phải cúng tạ thần linh rồi. Nó là đôi điều gửi gắm cuối. Giờ thôi mình thỉnh chuông tọa thiền mấy phút.
Hãy subscribe.